Anh cử nhân Nguyễn Sinh Sắc lại rớt khoa thi hội Mậu Tuất 1898. Một số bạn thân của anh Sắc đang làm quan tại triều Thành Thái khuyên anh thôi việc học ra làm quan vì đã 35-36 tuổi mà các con đã đến tuổi ăn học, vợ thường bị đau yếu luôn, cuộc sống trong gia đình càng ngày càng eo hẹp. Nhưng anh cử Sắc vẫn không nao núng chí học của mình. Quan Thượng Thư Bộ Hình Đào Tấn thông cảm cảnh nhà túng thiếu và rất trọng nể cái chí, cái tâm của cử nhân Nguyễn Sinh Sắc. Quan Đào Tấn đã bàn bạc với ông Nguyễn Viết Chuyên, một người dưới quyền của ông tại Bộ Hình, nên đón cử nhân Nguyễn Sinh Sắc về dạy học trong nhà. Ông Chuyên người làng Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang. Ông có người con trai sắp đi thi hương, đang cần mời thầy dạy thêm. Nay ông Chuyên được Quan Thượng Thư Đào Tấn mời giúp ông cử nghệ nổi tiếng hay chữ và là người học tài thi phận về ngồi dạy cho con học ngay trong nhà. Khi về Dương Nổ, anh cử Sắc cảm thấy việc ở trong gia đình ông Chuyên, một nhà quan khá sang trọng, không hợp với cảnh của mình, có hai con theo ăn học. Anh cử Sắc nhận đến ở nhà ông Nguyễn Độ. Nhà ông Độ giàu, sẵn có ngôi nhà ba gian hai trái chỉ để thờ đằng họ nhà vợ. Ba cha con anh Sắc ở gọn trong ngôi nhà riêng biệt này. Gia đình ông Độ nhận phần nuôi cơm cả ba cha con thầy. Những học trò khác thì đóng tiền học hàng tháng cho thầy tùy tâm của mỗi người. Một số học trò cũ ở thành nội cũng theo thầy cử Sắc đến Dương Nổ trọ học. Công tôn nữ Huệ Minh không thể đi trọ học xa nhà được. Anh cử Sắc vừa phải đến Quốc Tử Giám dự các buổi bình văn, ôn bài để rồi dự thi hội khoa Tân Sửu 1901. Vừa phải hàng ngày dạy cho những học trò với nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác nhau. Riêng lớp học trò chuẩn bị đi thi hương có tới 6 người, loại học trò nhỏ khoảng 7-8 em, Côn bé nhất mà cũng có khiếu học trội nhất. Mới lên 8 tuổi, Côn đã có một trí nhớ khác thường. Hôm anh Sắc đi tiễn Quan Đào Tấn về phụng dưỡng mẹ ốm, anh ra bài cho lớp học trò nhỏ trong 2 ngày phải học thuộc và viết chầm 15 trang, mỗi trang 16 dòng của sách luận ngữ. Anh Sắc đi hôm trước, sáng hôm sau đã về. Lúc về đến xóm Dương Nổ Đông, anh thấy Côn đang ngồi câu cá dưới bến với mấy bạn học. Đám học trò nhìn thấy thầy định chạy trốn nhưng không kịp. Côn thì vẫn bình tĩnh đặt cần câu xuống, lấy bàn chân đằn lên, khoanh tay trước ngực lễ phép. Thưa cha đã về ạ. Anh cử Sắc vẫn chưa nguôi cơn bực tức với đám học trò đang dở học bỏ đi câu cá. Anh hỏi giọng nghiêm khắc. Trò nào đầu têu cái việc đi câu cá giữa buổi học? Mấy gương mặt thơ ngây nhìn vào mắt nhau lúng túng, sợ hãi. Côn hơi run nói. Thưa cha, con rủ bọn chúng nó đi ạ. Côn, anh Sắc quắc mắt. Con phải nói lại. Dạ, thưa cha, con rủ các anh cùng đi chơi ạ. Sao vừa rồi con lại vô lễ, gọi các bạn học của con là chúng nó? Dạ, con sợ quá, con líu lộn đó, thưa cha. Anh cử Sắc mỉm cười, anh hỏi Nguyễn Sĩ Khuyến. Hôm qua thầy đã dặn trò những gì lúc thầy ra đi? Dạ, thưa thầy, thầy dặn con ở nhà coi việc học bài, viết tập của cả lớp, không được rủ nhau đi chơi xa ạ. Trò nhớ lời ta dặn, sao trò còn kéo nhau ra đây câu cá giờ này? Thưa thầy, anh Côn bảo đi câu cá cho thoáng mát trong đầu, rồi về học sẽ chóng thuộc bài. Anh Sắc cố nén nụ cười, đôi môi tươi tắn hẳn lên. Anh hỏi Diệp Văn Kỳ. Trò Kỳ đã học thuộc bài chưa? Bẩm thầy, con cũng chưa thuộc hết cả bài ạ. Trò Khuyến, thuộc bài rồi chứ? Thưa thầy, con cũng chưa thuộc hết ạ. Côn đầu têu việc đi chơi thì... Dạ, thưa cha, con đã thuộc cả 15 trang rồi ạ. Anh Sắc nhìn con vẻ nghi ngờ. Anh định bụng phạt tại chỗ để Côn đỡ chủ quan. Anh bỏ cái nón dứa xa khỏi đầu, giục đám học trò. Cả các trò nữa đi vô bóng mát để nghe Côn nó đọc bài coi. Côn nháy mắt với Kỳ, biết ý bạn. Kỳ lui lại sau, nhặt cái cần câu đem theo đến bóng cây cổ thụ. Anh Cử Sắc ngồi xuống bên gốc cây, vẫy theo hai học trò ngồi xuống bên cạnh. Con ngồi đối diện với cha, anh Sắc dáng ung dung kiểm tra bài học của con. Nào, cho con bắt đầu đọc bài. Con khoanh vòng tay trước ngực, đọc một mạch, không vấp một tiếng nào. Quyến, Kỳ, mắt tròn xoe, nhìn bạn Côn đầy thán phục. Anh Cử Sắc cũng ngạc nhiên trước trí nhớ ở cái tuổi lên 8 của con trai mình. Anh bồi hồi liên tưởng đến cái đêm ngồi với bố vợ đốt hương trầm, uống rượu, tìm chữ đặt tên cho con. Nguyễn Sinh Côn tự tất thành. Côn đọc xong bài học, anh Cử Sắc đưa cho Côn cái que bằng chiếc đũa. Con viết lên mặt đất bài học mà con vừa đọc. Côn lấy bàn tay phủi những cỏ rác trên vuông đất. Côn quỳ chệt chân trái xuống đất, chân phải co xổm, mặt hơi cúi nghiêng nghiêng, tay viết lia lịa, chữ hiện lên từng hàng đều đặn kín cả ô đất màu gan gà. Anh Cử Sắc đặt bàn tay êm ái lên đầu con, viết từng ấy dòng cũng đủ rồi con ạ. Côn để cái que bút xuống, nhìn cha, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh Sắc với cặp mắt nhân từ nhìn con nói. Con đã thuộc bài, các bạn của con chưa thuộc, mà con rủ bạn đi câu cá là phạm lỗi. Cái lỗi ấy là con chỉ thấy phần mình đã xong, không nghĩ đến phần người khác, như vậy là ích kỷ. Con đã rõ chưa? Côn hơi cúi xuống. Dạ, con đã rõ, thưa cha. Mặt trời đã đứng bóng, anh Cử Sắc đi thủng thỉnh. Ba cậu học trò bước theo sau trên con đường làng man mát bóng tre. Chị Sắc sống thui thủi một mình trong thành nội, tuy chồng con ở cách xa không đáng kể mà nỗi nhớ cứ chập trùng trong lòng chị. Hình ảnh bé Côn cứ cuộn tròn trong nỗi nhớ của chị suốt ngày, nhất là về đêm, nằm một mình trong ba gian nhà trống vắng, chị Sắc càng thấy cái nỗi nhớ quẫy mạnh. Và từ nỗi nhớ gần kéo theo nỗi lo xa, chị lo mẹ già như chuối chín cây. Ở ngoài quê nhà, không biết mẹ của mình trong mấy năm qua thiếu bàn tay săn sóc của vợ chồng mình, mẹ sống ra sao? Em gái mình liệu có làm tròn việc phụng dưỡng mẹ sớm hôm như mình đã dặn dò lúc ra đi? Bé Thanh vắng cha mẹ, nó có ngoan với bà, với dì không? Nó có chăm học chữ với thầy Quý như lúc cha mẹ còn ở nhà? Việc đồng áng, nó có chịu thương chịu khó với dì An không? Tay dệt, tay kim chỉ, chắc là nó có khéo hơn. Nó đã sấp xỉ tuổi 16. Cái tuổi ấy mình đã sinh con đầu lòng. Mình đã sớm bước vào đời làm vợ, làm mẹ. Mình không có tuổi xuân bay nhảy như các bạn gái ở làng mình. Mình du con nhiều hơn là được hát. Chị Cử Sắc Hoàng Thị Loan chẳng những không khỏa lấp được nỗi nhớ người thân mà ngày càng thấy nỗi nhớ rộng thêm, sâu thăm thẳm. Chị đành phải bàn với chồng đưa bé Côn trở về thành nội ở với chị. Cậu bé Nguyễn Sinh Côn lại sống bên cạnh mẹ trong những ngày tháng mẹ đau yếu và sắp sinh em. Hằng ngày, Côn đi theo đám trẻ thành nội hái cành củi khô trên các hàng cây cao để mẹ có củi đun bếp. Hôm đầu tiên, Côn đội một bó củi về, mồ hôi nhễ nhại, chị Cử Sắc hốt hoảng. Ấy, chết, con ơi, ai bảo con đi mần cái việc ni? Con thấy mẹ phải lượm từng chiếc lá khô quanh nhà làm cái đun nên con giúp mẹ một tay mà. Mẹ đã dặn con không được trèo cây kia mà. Các anh lớn hơn con trèo bẻ cành khô ném xuống, con ở dưới lặt xếp lại thành đống, rồi các anh ấy chia phần cho con, mẹ ạ. Nhưng mà con phải học bài, phải tập viết cho chữ đẹp, kẻo cha con về dày mẹ không nhắc con chăm chỉ việc đèn sách. Côn kéo dài giọng. Ba ngày cha mới về, ra bài một lần cho con học. Con chỉ nhẩm một buổi sáng là thuộc lâu hết, mẹ ạ. Côn lấy một cái gì đó trong túi áo ra khoe. Mẹ ơi, các anh ấy cho con ve sầu, thích lắm. Côn nhấn ngón tay vào bụng con ve, tiếng ve ve cất lên. Chị Sắc cười, nhắc nhở. Nước đái của ve sầu hôi ngứa đó con ạ. Vào bữa cơm, Côn thấy mẹ ăn ít quá. Vẻ lo âu hiện lên trong ánh mắt của Côn. Mẹ ơi, chi dứa con. Mẹ đừng ốm, mẹ nhớ. Mẹ chỉ mệt trong người thôi, vì mẹ sắp sinh em cho các con mà. Mẹ sinh em gái, chứ sinh em trai cứng đầu khó bảo, mẹ nhớ. Răng con lại nói dứa. Cha bảo vậy, mẹ ạ. Chị Sắc nhìn con cười, một nụ cười chứa đựng ở bên trong nỗi lo âu. Côn đặt bát xuống mâm, cái mâm gỗ nứt đã chóc hết sơn, thủ thỉ. Mẹ, cha con theo mẹ, công tôn nữ Huệ Minh, vô xem lễ vạn thọ, sinh nhật vua, mẹ nhé. Chị Cử Sắc ngạc nhiên. Trời đất, con to gan dữ. Là hạng thứ dân, ai để cho con vô nơi sân rồng, điện ngọc? Mẹ, Huệ Minh bảo trẻ nít chẳng ai để ý đâu, mẹ ạ. Và mẹ còn nhận con là em, cho con mượn quần áo hàng hoàng thân, mẹ đừng lo. Nhưng con vô chỗ đó, liệu có ích chi? Dạo con ở quê nhà, con đã hứa với bà ngoại là lúc vô kinh đô con sẽ tìm cách nhìn bằng được mặt vua để rồi kể lại với bà khi con được về thăm bà. Đến hết thiết triều, các hoàng tử đi trước, tiếp sau là các chư công, rồi tới các hoàng thân tiến vào điện Thái Hòa. Các quan văn võ và các tôn tước từ tam phẩm trở lên đứng ở đơn bệ, từ tứ phẩm trở xuống đứng tại long trì. Tất cả các quan đều đứng theo thứ tự phẩm hàm đã khắc trên bảng đá nhỏ gọi là phẩm sơn. Buổi lễ thiết triều này, viên khâm sứ và đám quan binh Tây cũng có mặt chố hố giữa điện Thái Hòa. Dọc hai bên long trì có các đội nhạc. Ngoài ngọ môn, các đơn vị tượng binh, kỵ binh được dàn thành đội, hình hướng vào sân rồng. Từ trên lầu ngũ phụng của ngọ môn, vọi đồng nổi lên 9 tiếng. Côn nghe cảm thấy rờn rợn, da nổi gai ốc. Nhưng hai mắt Côn dương rộng, không nhấp nháy, nhìn vua Thành Thái ngự trên kiệu rồng từ điện Cần Chánh đi qua đại cung môn vào điện Thái Hòa. Vua còn rất trẻ, mặt hơi cháy xoan, mũi thẳng, mắt xếch, lông mày thanh, dài quá mắt, môi đỏ tươi, cằm có rãnh sâu. Vua đội mũ cửu long, tay cầm hốt ngọc, áo gấm, cổ đeo chuỗi ngọc sa xuống trước ngực chiếc kim thánh hình bướm, trên có đúc 4 chữ nổi bằng vàng, Đại Nam Hoàng Đế. Vua bước lên ngai vàng, ngồi hướng mặt về Nam, nhã nhạc nổi lên. Các quan làm lễ lạy vua 5 lạy. Một quan đại thần hai tay nâng trước mặt một tờ hạ biểu, đầu hơi cúi, bước đi lừ đừ, mũ cánh chuồn rung ra rung rinh, bộ râu ba chòm màu cước phủ trắng ngực áo. Ông quỳ xuống trước ngai vàng, dâng lên vua tờ hạ biểu. Các quan đều phủ phục xuống sân rồng và lạy tạ 5 lạy nữa. Quan đại thần hạ biểu xong lui xuống. Quan thượng thư bộ lễ tiến lên tâu với vua, cuộc lễ vạn thọ đã xong. Vua nâng hốt ngọc lên phía trước quần thần và từ từ bước lên xa giá trở về nội cung. Sau buổi xem lễ vạn thọ về, Côn bị cảm, nóng đầu, chị Cử Sắc lo quá. Chị vừa sờ trán con vừa hỏi, vẻ hệ trọng. Có lẽ con đã nhìn mặt vua mà không được vua ưng nên bị của phạt, hở con? Nỏ phải mô mẹ ạ, con bị cảm là do con đứng bị gió hắt vô giữa mặt. Côn thì thầm với mẹ, mẹ ơi! Chi giữa con thấy vua, người nhà vua, các quan trong triều, mặt mũi đều bình thường như mọi người, mà sao họ sướng gấp vạn lần, còn dân lại không được lấy một lần, là bởi tại đâu hả mẹ? Chị Cử Sắc, tái mặt, bịt bàn tay lên miệng con. Ôi cha, con còn bé mà, đã bảo ở gần cung vua con phải giữ mồm, giữ miệng. Mùa hè năm cuối cùng của thế kỷ 19. Một hôm, Côn đang cặm cụi hon từng đống lá dưới hàng cây thì một bà hàng xóm chạy ra gọi. Côn ơi, mẹ cháu đau bụng chuyển sinh rồi. Côn hót vội những đống lá vào sọt, na bên lưng chạy vội về nhà. Côn ném cái sọt lá vào một góc sân chạy vào buồng với mẹ. Chị Sắc vừa rên vừa nói. Con có dám đi sang Dương Nổ gọi cha về ngay không? Con đi gọi bà mụ, cho mẹ đã. Mẹ đã nhờ người đi mời bà mụ rồi. Côn vội khoác cái áo năm thân vừa đi vừa cài khuy, nắng chiều xiêu xiêu trên thành nội, bóng Côn ngã dài trên ngõ vắng, ngập lá vàng rơi. Ngay tối hôm đó, anh Cử Sắc cùng con trai từ Dương Nổ về thành nội. Chị Sắc đã sinh con trai, anh đặt ngay tên cho đứa con út là Nguyễn Sinh Nhuận. Anh giải thích với vợ, đã gần 10 năm, nay nhà mới sinh thêm một lần nữa, vì vậy tôi đặt tên cho con là Nhuận. Nhuận nghĩa là thêm, ví như năm nhuận là năm có dôi ra một tháng. Mình không đặt tên chữ cho con à? Chị Sắc hỏi chồng. Tự của nó là Tất Danh, nhà nhớ cho con nhé. Chị Chị Sắc nhẩm nhớ trong trí, Nguyễn Thị Thanh tự Bạch Liên, Nguyễn Sinh Khiêm tự Tất Đạt, Nguyễn Sinh Côn tự Tất Thành, Nguyễn Sinh Nhuận tự Tất Danh. Chị Sắc muốn được trò chuyện với chồng nhiều, nhưng trong người mệt lũi như muốn đứt hơi. Anh Cử Sắc quạt mũi đắp chăn vải mỏng cho hai anh em bé Khiêm, Côn ngủ. Anh khơi to ngọn đèn, dở bộ sách thuốc ra đọc. Anh kê từng vị thuốc ra giấy và nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của vợ dấy lên trong lòng anh. Anh chăn trở mãi và đành phải cho vợ biết ngay việc anh sắp phải đi xa. Nhà vừa ở cữ lại không được khỏe. Tôi thấy khó xử với lệnh trên truyền xuống giữa lúc cảnh nhà quẫn bức này. Có chuyện chi mà hệ trọng lắm vậy nhà? Quan Tế Tửu mới vừa chuyển lệnh của quan thượng thư bộ học chọn cử tôi đi Thanh Hóa coi thi hương. Chị Cử Sắc thở dài não ruột. Cổ nhân đã dạy, sứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng niềm tây xá nào. Nhà cứ yên tâm đi làm việc lớn mà triều đình đã sắp đặt. Việc nhà xin nhà đừng bận tâm lo nghĩ nhiều mà hao tổn tâm thần, nhãng sao phần đèn sách. Thi cử là công việc tuyển chọn người học vấn chân tài, tôi không thể từ chối được. Hiểm một nỗi, nhà đang bệnh. Bệnh sản sau ngày sinh nở là độc lắm. Tôi vắng nhà, việc lo liệu thuốc thang chẳng có ai. Bé Khiêm nó cũng sẽ đi với tôi. Bé Côn còn trẻ nít, nó xoay sở sao nổi cái công việc mà người lớn cũng còn thấy bất lực kia mà. Nhà cho con đi hầu cháp, tôi yên cái bụng. Mẹ con tôi ở nhà sẽ tự lo liệu được mọi việc. Tôi lo cho cha con đi xa, gặp phải lúc nhà không có tiền vì gần một năm nay tôi đau yếu, thai nghén, không dệt được là bao. Tôi đi đã có tiền cấp phí của bộ học. Hai vợ chồng anh Cử Sắc bàn bạc việc nhà trong mấy hôm liền. Hơn một tháng sau, cha con anh Cử Sắc lên đường đi chấm thi hương ở Thanh Hóa. Bệnh hậu sản của chị Cử Sắc ngày càng nặng. Sức khỏe của chị suy sụp rất nhanh từ sau ngày anh vắng nhà. Với cái tuổi lên 10, Côn đã phải nấu cháo, sắc thuốc, chăm sóc bệnh tình của mẹ. Hằng ngày, Côn còn phải bế em sang hàng xóm xin những bà mẹ đang nuôi con thơ cho em được bú nhờ. Các bạn nhỏ trong thành nội cũng thường bế em giúp Côn đi xin sữa và gọi bằng cái tên thân mật, em xin. Từ đó mọi người quên hẳn cái tên Nguyễn Sinh Nhuận. Thấm thoát đã hết năm 1900, năm cuối cùng của thế kỷ 19. Côn sốt ruột hỏi mẹ. Răng cha và anh Khiêm đi hoài, đi mãi, chẳng thấy về hà mẹ. Mẹ cũng thấy bồn chồn, cha con biểu đi chừng 4-5 tháng, nay đã gần Tết rồi. Liệu cha và anh Khiêm có kịp về Tết ni không mẹ nhỉ? Chắc là kịp, nhưng mẹ ngợ là cha con sẽ ghé về quê thăm bà. Ngày Tết mà mẹ chưa khỏi bệnh, cha anh Khiêm vẫn chưa về, nhà ta mất Tết, con lại chẳng được ngồi canh nồi bánh Tết, không được đốt pháo đón giao thừa. Mẹ sẽ cho con tiền mua bánh pháo dài, con đốt bằng thích. Con thích có bánh tét, bánh chưng hơn, mẹ ạ. Còn pháo thì để anh Khiêm đốt cho vui nhà trong ngày Tết, chứ con không ưa tiếng nổ inh tai nhức óc mô. Đêm tháng chạp, gió hú dài trên đường thành. Côn đặt tay lên ngực mẹ hỏi, mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Mẹ không sao đâu, con ngủ đi, trằn trọc mãi vậy. Chị Sắc thở dài. Con săn sóc mẹ ốm, lại chăm nom em nữa, e chừng con sụp mất. Mẹ đừng lo, con vững lắm, còn có các đứa bạn con, chúng nó tốt bụng với con lắm. Ừ, con có những đứa bạn rất thảo miếng ăn, đối với con cứ như anh chị em trong một nhà ấy. Con bận mấy thì bận, con cũng giúp bạn con cách bồi bìa sách, đóng quyển học. Các bạn con cứ biểu con có hoa tay, mẹ ạ. Phải rồi, bạn đối xử tốt với mình thì mình càng phải ăn ở tốt với bạn. Chị Sắc sợ con làm quá sức dặn. Từ mai con đừng nấu nướng chi mà xách vịm ra hàng cơm gánh, hoặc con đến trại lính mua một suất cơm về ăn và nhá cho em. Con cần có thì giờ nghỉ, chơi nhởi con ạ. Ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý, tức ngày 10 tháng 2 năm 1901, kinh thành Huế nhuộm màu ảm đạm, nền trời trì, gió hiu hiu thổi, người đi chợ Tết đông như hội. Dưới sông, thuyền hàng đò dọc đò ngang đi về như mắc cười. Nhiều người đã sắm hoa Tết, vác những cành mai bưng chậu thủy tiên vẻ hớn hở. Côn xách một vịm cơm trong cái gióng mây ba tao, vừa đi vừa theo dõi con chim sâu mới ra ràng đang nhảy nhót trên hàng cây hoa đại sau cửa đông ba. Côn định đặt vịm cơm xuống bãi cỏ đuổi bắt con chim con, bỗng tiếng công tôn nữ Huệ Minh gọi yếu ớt. Côn ơi! Mẹ! Côn! Chết! Côn ơi! Côn ném vịm cơm xuống, cái vịm sành vỡ làm đôi, cơm tung tóe trên vạt cỏ úa vàng. Côn chạy một mạch về nhà, miệng la lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Một ông từ phía đại nội chạy tới níu lấy Côn và bịt miệng, không cho Côn khóc la. Náu lặng ngay không thì mất đầu. Đây là nơi gần với cung vua, gần tòa sở các quan làm việc, không ai được la to, mi đã rõ chưa? Huệ Minh, Kỳ và đám trẻ thành nội cũng chạy theo Côn về nhà. Côn mím chặt môi không cho bật ra tiếng khóc, càng chạy nhanh càng dồn nén nỗi đau tắc nghẹn, nước mắt trào giàn giụa, đất trời quay tít trước mặt. Côn lại òa lên khóc khi thấy mẹ đã thõng một cánh tay xuống bên thành giường, một tay vẫn ôm vòng qua cổ bé Xin, và bé Xin không biết mẹ chết, cứ ngậm vú mẹ nhay nhay. Côn phủ phục xuống bên mẹ gọi, mẹ, 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 mẹ ơi, mẹ bỏ chúng con sao mẹ ơi, cha chưa kịp về mẹ ơi. Huệ Minh chạy vào bế bé Xin ra khỏi vòng tay thi hài chị Cử Sắc. Bé Xin dãy nảy, chùi chùi chân, khóc thét. Ngoài sân, hàng xóm đã đổ tới khá đông và có tiếng nhắc nhở. Khóc khẽ thôi, luật lệ cấm mọi tiếng động mạnh đó, nghe. Nhiều tiếng tặc lưỡi và suýt xoa. Tội nghiệp bà Cử, cha con ông Cử vẫn chưa về. Tội thân anh em bé Côn, mẹ chết mà chẳng có một ai thân thích ở gần. Giữa lúc năm hết, Tết đến, mà mẹ chết, cha vắng nhà, ở giữa đất khách quê người này, liệu anh em bé Côn sẽ sống ra sao đây? Vậy ra, ông bà Cử Nghệ không có ai là người ruột thịt ở miệt Ni à? Chẳng có một người nào cả. Vậy thì, chị em xa, ta là láng giềng gần, mỗi người một tay để đưa bà Cử về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì luật của triều đình, những người chết trong thành nội không được phép làm đám ma ở đó, phải chuyển áo quan ra bên ngoài để hành lễ. Kinh thành Huế nghiêng nghiêng dưới gầm trời u ám cuối năm. Chiếc quan tài bà Cử Sắc Hoàng Thị Loan phủ chiếc chiếu hoa song thọ, trên nắp áo quan đặt đĩa đèn dầu cháy leo lét vật vờ. Sáu người đàn ông dàn ra hai hàng khiêng tay chiếc áo quan đi từ từ ra phía cửa hậu, luồn qua đông thành thủy quan. Nguyễn Sinh Côn đầu đội khấu rơm, mặc áo đại tang chống gậy, chân đất, đi sau quan tài mẹ. Huệ Minh bế em Xin đi sóng bước với Côn. Một đoàn bạn nhỏ thành nội, tay cầm hoa huệ, hoa tam vị, cành đại, mặt em nào cũng buồn rượi đi bên Côn. Những người hàng xóm đi đưa đám bà Cử Sắc phải đi phía cửa đông ba ra sông Hương, đợi thuyền chở quan tài từ đông thành thủy quan tới. Chiếc quan tài đặt vào lòng con đò, Côn gục đầu xuống nắp áo quan mẹ. Ở đầu áo quan, sáp nến chảy dài và tụ lại thành cục, thành hòn dưới chân cây nến. Dòng khói hương cuồn cuộn, bé Xin vừa mút tay vừa gào mẹ, Côn vừa khóc nấc rồn rồn, toàn thân run lên. Các bạn nhỏ thành nội súm xít bên Côn. Con đò chở áo quan tách khỏi bến, những chiếc đò chở người đưa đám nối theo sau. Ngôi mộ bà Cử Sắc đã được vun cao, mọi người thành kính đặt một nắm đất cuối cùng lên mộ rồi lần lượt ra về, người nào cũng ngoảnh lại, cám cảnh nhìn hai anh em bé Côn. Bãi Tha Ma Nam Giao hoang vắng, bóng chiều ôm tròn ngôi mộ màu đất mới, nghi ngút khói hương. Côn phủ phục xuống lạy tạ trước tấm bia gỗ trên đầu ngôi mộ mang hàng chữ đen. Hoàng Thị Loan, sinh năm Mậu Thìn 1868, tại làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, từ trần ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, ngày 10 tháng 2 năm 1901, tại Kinh Đô Huế. Chôn cất mẹ xong, cô lại bế em về ngôi nhà hoang vắng trong thành nội. Bà con hàng xóm, các nhà có con học ông cử sắc đều muốn đón anh em Côn về ở với gia đình họ. Nhưng Côn không đến ở nhà ai. Em còn nhỏ, đang lâm bệnh ỉa chảy, lại là ngày Tết, nhà nào cũng có cỗ bàn sang trọng, khách khứa đông vui, người ta sẽ khó chịu về sự có mặt của hai đứa trẻ mồ côi mẹ này. Những đêm đầu tiên vắng mẹ, Côn thấy rờn rợn trong đầu. Bé xin nhớ hơi mẹ, thèm sữa, gào khóc. Không dỗ được em nín, khổ quá, Côn khóc luôn với em. Tiếng en ét của con chim cú lợn kêu từ đêm trước lại hiện đến trong Côn với cảm giác như bị cái bật nứa cứa vào bàn tay. Côn cất tiếng ru. À ơi, bồng bồng bế bế bồng bồng, cò con theo mẹ sang sông đắm đò. À ơi, đắm đò ướt hết thân cò, cò con cò mẹ lò dò sang sông. Bồng bồng bế bế ớ bồng ơ bồng. Cái cảm giác sợ hãi đã bay biến, thì nỗi cô đơn lại bao trùm lấy tâm trí Côn lúc cả kinh thành bay lên theo tiếng pháo giao thừa. Côn phải dỗ em bằng kẹo, bánh của các bạn đem đến cho. Tuy em xin chưa biết nói, Côn vẫn trò chuyện với em như nó đã tiếp nhận được mọi điều của anh nói ra. Em ăn cái bánh ni ngon hơn mọi thứ bánh khác. Đây là lộc của Đức Hoàng Phi Thành Thái cho anh em mình đó. Em có biết không, mẹ công tôn nữ Huệ Minh thưa với Đức Hoàng Phi về tình cảnh của anh em mình. Cha mình là cử nhân, là giám sinh đang chấm thi ngoài tỉnh Thanh. Mặc anh dỗ dành, nựng chiều, bé xin vẫn không ăn bánh, không đòi bú và cả tiếng khóc cũng đang đuối dần. Côn bế em vào lòng, tựa lưng bên bàn thờ mẹ, nhìn đau đáu trong đêm đen, quạnh quẽ, mịt mù.